Kính thưa Hội Thánh, Kinh Thánh làm đề tài giảng luận của Đầy Tớ Chúa buổi sáng hôm nay trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 6. Xin kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa, và tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán: sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lò trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Thánh đồng an tọa và xin kính mời mục sư.
Có người tín đồ đến gặp mục sư bày tỏ sự bất đồng ý kiến của mình về đường lối của Hội Thánh. Và sau khi nghe người tín đồ trình bày, mục sư mở Kinh Thánh ra để bắt đầu trả lời. Nhưng người tín đồ lên tiếng ngay: nếu mục sư lật Kinh Thánh ra để trả lời thì câu chuyện chúng ta chấm dứt tại đây, vì một ông học Kinh Thánh nhiều hơn tôi. Mục sư trả lời rằng đây là Hội Thánh và Kinh Thánh là nền tảng, là kim chỉ nam. Nếu sự giảng dạy của tôi hoặc là sự điều hành Hội Thánh của tôi không phù hợp với Kinh Thánh thì chúng ta phải thay đổi. Câu chuyện này không khác gì với những người đi ra chứng đạo, vì người đi ra chứng đạo không thể trao đổi câu chuyện với người chưa tin mà không đặt trọng tâm vào Kinh Thánh. Phân đoạn Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 từ câu 1 câu 6, sứ đồ Phao-lô trình bày 3 điểm quan trọng khi rao giảng tin lành. Đó là: ông không nản lòng khi rao giảng tin lành. Thứ hai, dầu bị người nghe từ chối, ông vẫn tiếp tục giảng tin lành. Và thứ ba, vì ông biết tin lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Phao-lô quả quyết rằng: chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Và ông bắt đầu phần thứ nhất bằng các câu Kinh Thánh, bằng các câu sau đây: vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Chữ ngã lòng có nghĩa là trở nên mệt mỏi hoặc là buông xuôi trong công việc làm lành, hay là có hành động sai quấy. Nói theo phân đoạn này, Phao-lô không ngã lòng hay không dối gạt về chức vụ sứ đồ, hoặc không giả mạo lời Đức Chúa Trời vì những áp lực mà ông phải đối diện từ câu 8 đến câu 10. Câu 2, Phao-lô viết: chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Mà chữ giả mạo trong câu này có nghĩa là bán rẻ. Phao-lô không bán rẻ lời Đức Chúa Trời. Có thể một số tín đồ tại Cô-rinh-tô cho rằng chức vụ sứ đồ Phao-lô đã thất bại vì giảng dạy không có gì mới lạ, chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cái thập tự. Rồi Phao-lô ăn nói không có giống như những tay hùng biện lúc bây giờ, và cho thấy rằng ông là một người bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy. Nhưng không vì lời phê phán đó mà Phao-lô cho rằng chức vụ giảng tin lành của mình thất bại, hoặc là bán rẻ sứ điệp tin lành để đáp ứng thị hiếu của người nghe. Phao-lô tuyên bố: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Giữa một thế giới chạy theo vật chất, ảnh hưởng ngay trong cả thành phần tu hành là những người sống với lý tưởng hy sinh và thoát tục, đến nỗi có những người tu hành lợi dụng tôn giáo để trục lợi hay bị cám dỗ và sa vào sự tham lam tiền bạc. Vì thế có những mục sư, những nhà truyền giảng bán rẻ lời Đức Chúa Trời để chiều lòng người nghe, lấy cảm tình của người nghe, miễn sao họ được lợi mà thôi. Phaolô không có ý xem mình tốt hơn tín đồ tại Côrintô hay là người khác. Khi ông viết, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này. Chức vụ sứ đồ của ông không dựa vào phẩm chất, không dựa vào sức mạnh, không dựa vào công việc, nhưng dựa vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Khi đề cập mình được chọn làm sứ đồ Chúa Thánh Giêsu, Phaolô biết rằng nhờ ơn Đức Chúa Trời. Khi cho biết mình phục vụ trong công tác gây dựng và mở mang hội thánh nhiều hơn người khác, Phaolô biết rằng là nhờ ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Sự thương xót của Đức Chúa Trời đã hành động trong Phaolô, và ông là người hưởng được sự thương xót của Ngài, nên chẳng có lý do gì để ngã lòng hay là giả mạo. Nói cách khác, Phaolô xem mình giống như một người ăn xin, chỉ cho những người ăn xin khác nơi nào có cơm ăn. Nên câu 5 ông xưng mình là tôi tớ của anh em. Câu 2 nên được hiểu như thế này: hơn nữa, chúng tôi từ khước những điều giấu giếm đáng hổ thẹn, không hành động xảo quyệt, không giả mạo lời Đức Trời. Trái lại, trong khi công khai trình bày chân lý, chúng tôi được lương tâm mọi người ca ngợi trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh đến lòng chân thật của mình trong chức vụ giảng tin lành. Như đã viết trong phần trước, còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, nhất là đối với anh em. Phaolô không có gì bí mật cả, không có che giấu gì khi giảng lẽ thật để tìm kiếm tiền bạc hay là danh tiếng. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời và người khác, ông tỏ bài lẽ thật một cách đầy đủ, một cách công khai. Theo quan niệm thời bây giờ, nhìn vào số tiền thù lao mà người ta biết người diễn thuyết là người thật hay là người giả, hoặc là người đó nói hay hay là nói dở. Chức vụ sứ đồ Phaolô bị một số tín đồ tại Côrintô nghi ngờ khi những người khác có nhận thù lao, còn Phaolô thì không. Có phải chăng Phaolô không phải là sứ đồ chăng? Rồi có lần Phaolô hứa đến thăm hội thánh, nhưng vì hoàn cảnh lại không đến được, nên chức vụ sứ đồ của ông bị người ta nghi ngờ thêm nữa, cho rằng ông không phải là sứ đồ và là người không giữ lời hứa. Điều giấu kín của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển của Ngài, còn điều giấu kín của con người là sự hổ thẹn. Tất cả sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Nhưng Phaolô cho biết rằng ông từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín như là dối gạt, giả mạo lời Đức Chúa Trời trong chức vụ hiện tại. Phaolô một sứ đồ thật, nhưng đã bị một số con dân Chúa tại Côrintô xem là sứ đồ giả. Đáng cứ những sứ đồ giả lại được xem là sứ đồ thật. Ngày nay cũng vậy, hôn nhân giả dễ dàng được bộ di trú Úc xem là thật vì họ khéo dàn xếp, còn hôn nhân thật thì khó được họ nhìn nhận là thật. Những mục sư sống thành thật dễ bị mất cảm tình của con dân Chúa, nhưng mà những mục sư có những động cơ không thành thật lại được cảm tình của nhiều người chỉ vì họ khéo nói thôi. Cho nên dầu chức vụ sứ đồ bị nghi ngờ, nhưng Phaolô không ngã lòng mà tiếp tục rao giảng tin lành khắp nơi, gây dựng đức tin cho nhiều người. Và đây cũng là điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Điểm thứ hai, Phaolô nói đến vấn đề dầu bị từ chối nhưng mà ông vẫn rao giảng tin lành. Từ câu 3 ghi rằng, đến câu 4 ghi: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vấn đề Phaolô không thể đến thăm hội thánh Côrintô như lời hứa và không nhận tiền thủ cấp của hội thánh gây cho tín đồ tại đó bất mãn cũng như nghi ngờ chức vụ ông. Nhưng khi biết chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín, Phaolô muốn nói rằng đời sống tôi, chức vụ tôi không có gì giấu kín với anh em, nhưng tất cả được phơi bày và rao giảng cách rất là thành thật. Phaolô cho biết sự giảng dạy và lối sống của ông không là sự ngăn cản cho người chưa tin đến với tin lành như là vu cáo của một số người. Đối với người chưa tin, tin lành còn che khuất với họ là vì họ không đến với thập tự giá của Chúa Thế Giêsu, chứ không phải vì đời sống của ông hoặc là sự rao giảng của ông. Khi các nhóm nhỏ học thư tín Tesalonica trong phần bối cảnh, cũng một sứ điệp được Paulo giảng thì người Do Thái tại Thessalonica biểu tình chống đối và buộc Paulo phải rời khỏi thành phố. Nhưng người Bê-rê lại đáp ứng sứ điệp đó hết sức là nhiệt thành, sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng ra xem Kinh Thánh để xét lời giảng là thật chân. Như vậy cũng một sứ điệp, nhưng mà hai sự đáp ứng khác nhau. Một sự đáp ứng là chống đối, một sự đáp ứng là mở lòng nghe lắng nghe đạo. Paulo dường như trở lại với ý viết trong đoạn 2, đoạn 3, câu 12, câu 18 về Môi-se dùng tấm màn che mặt mình lại, cho rằng nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Nan đề của những người chưa tin chính là thành kiến và sự nhận thức của họ đối với sự chết thai của Chúa Thế Giê-xu trên thập giá. Như Paulo biết trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 18, lời giảng về thập giá thì những người hư mất cho là điên dại. Hay nói cách khác, chính thành kiến và sự nhận thức của những người chưa tin đã che khuất họ về Chúa của Thế Giê-xu. Cũng trong bài học về hội thánh Tê-xô-ni-ca của các nhóm nhỏ, có một câu hỏi đặt ra là tại sao người Tê-xô-ni-ca chống đối tin lành khi họ chưa nghe về tin lành? Câu trả lời là người Tê-xô-ni-ca chống đối vì cho rằng tin lành đang thờ một vị vua tên là Giê-xu, ngược lại với chủ trương của Hoàng đế La Mã, là Hoàng đế La Mã là vua. Rồi tại sao nhiều người Việt Nam có thành kiến với đạo tin lành khi mà chưa biết tin lành là gì? Có những lý do đưa ra, người Việt Nam cho rằng người tin lành là người bỏ ông bỏ bà, hoặc cho tin lành là đạo Mỹ. Chính thành kiến đó mà tin lành bị che khuất đối với họ. Paulo đi xa hơn khi cho rằng không phải thành kiến và sự nhận thức của người chưa tin che khuất họ không thấy chân lý của tin lành, nhưng mà đằng sau thành kiến và sự nhận thức đó, đó là Chúa đời này làm mù lòng họ, quyền lực tối tăm, hay là đúng ra là Satan trói buộc họ vào sự không tin. Như đã nói trước đây, khi có người thờ lại các tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng đồng và ngay cả bằng vàng do ta có người tạo ra, thì quyền lực không nằm trong các pho tượng đó. Các pho tượng đó có miệng mà không nói được, có lỗ tai mà không nghe được, có mắt mà chẳng thấy, có tay mà không cử động được, có chân mà nào biết đi. Nhưng mà quyền lực khiến cho người ta thờ lại những pho tượng đó chính là quyền lực tối tăm đằng sau những pho tượng. Thời gian gần đây, người dân Ấn Độ quăng không biết bao nhiêu là pho tượng mà họ thờ lại trước đây xuống đường phố hay xuống sông. Vì đã khi họ chạy khắp nơi tìm kiếm sự chữa trị COVID-19, những pho tượng đó chỉ đứng tại một chỗ đã được đặt để, không nói một lời nào, không có một sự giải cứu nào. Paulo cho biết, Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ. Nhưng sự vinh hiển chói lói của tin lành đó là gì? Đó là sự hiện thân làm người của Chúa Thế Giê-xu, sự chết và sự sống lại của Ngài, mà không một thần nào con người đang thờ lại đã hiện thân làm người, đã chết vì tội lỗi của cả nhân loại và đã sống lại từ cõi chết như Chúa Thế Giê-xu. Và Paulo tiếp tục đi xa hơn nữa về sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ khi cho rằng Ngài là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ảnh tượng giống như chúng ta nhìn vào gương, mình bên ngoài thế nào thì gương phản ảnh mình như vậy, chứ không phải là một bản sao, không phải là phẩm chất thấp hơn. Không, Đức Chúa Trời đã hiện thân làm người mang tên Giê-xu mà chúng ta quen gọi là Chúa của Thế Giê-xu. Khi Chúa Thế Giê-xu phán với người dân tại đền thờ Jerusalem, ta với Cha là một, người dân tại đó lượm đá đặng ném Ngài vì cho rằng Ngài là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Giống như những người vì thành kiến mà từ chối tin lành của Chúa Thế Giê-xu, nhưng mà Paulo vẫn tiếp tục giảng tin lành vì đó là chân lý. Và chúng ta cũng phải vậy. Ở điểm thứ ba, Paulo đưa ra là ông tin rằng sở dĩ ông tiếp tục giảng tin lành là vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi tự xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lói trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Muốn tin lành không bị che khuất với người chưa tin, theo Paulo, ông sẽ rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Đó là lý do dầu nhiều người Việt Nam bị trang phức về Tin Lành, nhưng các giáo sĩ, các mục sư, các truyền đạo và tín đồ Tin Lành tiếp tục rao giảng. Để ngày nay, tại xứ sở của chúng ta có khoảng 2 triệu người tin, không kể những người Việt Nam ở tại hải ngoại. Khi biết, vả chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Sứ đồ Phaolô muốn nói rằng, ông không đặt lòng tin cậy nơi khả năng của mình, không khoe khoang về mình, cũng không giảng về mình, nhưng hướng dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu và gây dựng đức tin của họ. Và cũng trong tinh thần đó, Phaolô muốn tín đồ tại Côrintô xem lại động cơ của những sứ đồ giả, giáo sư giả khi họ đến hội thánh. Họ sử dụng tài năng ăn nói để chinh phục lòng người nghe và để vinh danh chính mình, mà không phải là Chúa của thế Giêsu. Phaolô không tìm cách lập một hội đoàn mang tên những người yêu mến Phaolô, nhưng ông muốn mọi người gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngày nay có những mục sư dùng tài ăn nói rất là văn chương lưu loát để rao giảng, không phải giảng giải kinh thánh, nhưng mà dùng kinh thánh để kể đủ thứ chuyện, và động cơ là muốn thấy một nhóm người đông yêu thích mình mời mình làm diễn giả hội đồng. Đương nhiên sự rao giảng đó có lắm người nghe, nghe trong nhà thờ, nghe trên mạng truyền thông, vân vân. Nhưng người nghe chẳng được dẫn đến chân lý, chẳng đặt nền tảng đức tin mình trên kinh thánh, và đời sống người đó cũng không phản ánh được nếp sống đạo mà Chúa của Thế Giêsu muốn. Sự cám dỗ này cũng xảy ra cho mọi con dân Chúa. Khi chúng ta đảm nhận một công việc gì đó trong hội thánh, chúng ta muốn mọi người biết mình, chúng ta muốn mọi người phải biết rằng công việc đó là của mình, chứ không phải mình làm vì Chúa và vì hội thánh của Chúa. Phaolô ra giảng gì về Chúa của Thế Giêsu Christ, tức là Chúa? Chúng ta lưu ý ba từ: Giêsu, Christ và Chúa. Giêsu nghĩa là Chúa cứu. Đây là tên được đặt cho Chúa Thế Giêsu khi Ngài giáng sinh. Người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Christ nghĩa là đấng chịu sức dầu, đấng Messiah, nói lên sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước rằng Chúa cứu thế Giêsu chịu chết vì tội chúng ta, Ngài bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Và chữ Chúa bày tỏ rằng Chúa của Thế Giêsu được ban cho danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Phaolô là người kinh nghiệm sự đuôi mù thể xác cũng như sự đuôi mù tâm linh. Trên con đường đến thành Đa Mách để bắt hại con dân Chúa, thình lình Phaolô lúc ấy có tên là Sao Lơ, nghe có tiếng nói rằng: hỡi Sao Lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Phaolô thưa rằng: lại Chúa là ai? Tiếng ấy trả lời: ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Đôi mắt tâm linh mù lòa của Phaolô được sáng, nhận thức rằng đấng mà chính mình chống đối mãnh liệt chính là Chúa của thế của nhân loại. Vì ánh sáng từ trời quá rực rỡ nên dầu mắt vẫn mở nhưng Phaolô chẳng thấy gì cả, cho đến khi được một con dân Chúa tên là Anania cầu nguyện cho thì mắt của Phaolô thấy lại được. Vì thế hơn ai hết, Phaolô mạnh mẽ biết rằng sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lói trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Trong công cuộc sáng tạo trời đất, Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Ngài cũng là đấng mở mắt tâm linh mù lòa của Phaolô. Ngài cũng là đấng mở mắt tâm linh mù lòa của chúng ta, là những người đã tin nhận Ngài. Vì thế, Ngài cũng sẽ mở mắt tâm linh mù lòa cho những ai thật lòng muốn tin nhận Ngài. Nói cách khác, không có ai quá xa đối với quyền năng của Đức Chúa Trời, không ai quá xa đối với tình yêu của Đức Chúa Trời, và không có ai quá xa đối với ân điển của Ngài. Gần đây, một tờ báo tại Việt Nam đăng bản tin về người dân tộc Hờ Mông như sau. Tôi sẽ đọc nguyên văn: những hủ tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn, bắt vợ, nạn uống rượu triền miên, vân vân, đã không còn xuất hiện ở những gia đình theo đạo Tin Lành. giàu nhà cầm quyền bắt bớ hội thánh đủ cách. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà báo chí tại Việt Nam đăng tải về sự đổi mới tốt đẹp của người tin nhận Chúa Thánh Giêsu, của những người tiếp nhận tin lành. Thưa ông bà anh chị, chúng ta phải hãnh diện vì mình là tín đồ tin lành. Và chúng ta phải nỗ lực rao giảng tin lành bằng mọi cách, dầu người nghe có nghi ngờ chúng ta, dụ dỗ hay họ từ chối vì thành kiến. Chúng ta tin rằng tin lành của Chúa Giêsu là chân lý, và tin lành chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở chúng ta về niềm tin của chúng ta và tiếp tục rao giảng tin lành cho người chưa tin. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì chúng con đã được Chúa mở mắt mù lòa, mở mắt tâm linh mù lòa của chúng con để chúng con thấy được rằng Chúa có thể, Giêsu là cứu Chúa của nhân loại và cứu Chúa của đời sống chúng con, và chúng con đã tiếp nhận Ngài. Và vì vậy, dầu chúng con có thể bị người khác chê bai, chống đối, bắt bớ, thì nguyện xin Chúa cho chúng con tiếp tục sống một sống đạo đẹp lòng Ngài và rao giảng tin lành của Ngài cho những người chưa tin. Vì chúng con tin rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin. Chúa ơi, xin Chúa giải cứu họ khỏi sự mù lòa tâm linh, khỏi quyền lực của quyền lực tội lỗi và Satan, để họ trở lại với Chúa và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Xin nhắc nhở chúng con rằng chúng con là con dân Chúa. Chúng con có một niềm tin tuyệt vời. Chúng con phải hãnh diện về niềm tin đó của mình, và chúng con phải tiếp tục rao truyền niềm tin đó cho những người chưa biết để họ cũng tin nhận Ngài nữa. Chúng con rất là tạ ơn Chúa. Một lần nữa cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.